Độc Tôn Tam Giới, chương 116, Thái Độ Biến Hóa 1, Góc Truyện Audio.com, không giống, không giống. Khê lão kia lắc đầu, lão phu nhìn Giang Trần này tuyệt đối không giống người, ngay cả trụ cột khảo hạch cũng qua không được. Ha ha, nói nhiều như vậy có làm được gì? Trước vào xem hắn muốn nói cái gì à? Một tộc lão tương đối nhỏ tuổi phiêu nhiên mà vào, yến hội thập phần phong phú, Giang Trần ngồi ở chủ vị, Giang Đồng ngồi ở bên trái. Riêng phần mình nhập tọa, Giang Chính biểu hiện tích cực theo như trình tự rót rượu. Chư vị trưởng lão, quá khứ thị phi, Giang Trần ta không muốn nhắc lại. Hôm nay ta chỉ nói một sự kiện, lần này Tiềm Long thi hội ta cạnh tranh là nhất phẩm chư hầu. Mà lần này trở về cũng chính là chấp hành nhất phẩm nhiệm vụ thứ hai. Việc này còn cần các tộc lão xuất lực, nếu các vị tộc lão nguyện ý bề bộn, mời cạn chén rượu này. Giang Trần giơ chén lên, có một cỗ khí độ thượng vị giả tự nhiên sinh ra. Cái gì, nhất phẩm chư hầu, nhất phẩm nhiệm vụ, tin tức này, ngay cả Giang Đồng cũng là nghe đến ngây ngần cả người, cánh tay có chút run, thiếu chút nữa cả kinh làm rơi chén. Những tộc lão kia càng là nhịn không được thân thể có chút hướng phía trước nghiêng một tí, muốn nghe minh bạch một ít. Phản ứng của bọn hắn thần kỳ nhất trí, đều cho là mình nghe lầm. Nhất phẩm chư hầu, phải biết rằng, Giang Phong thiên tài hơn người như thế, lực khống chế ở Giang Hãn lĩnh mạnh mẽ như vậy cũng chỉ cạnh tranh đến một thượng nhị phẩm chư hầu. Ở trong 108 chư hầu, bài danh thứ 14, đây cơ hồ đã là cực hạn của Giang gia. Những tộc lão này, đều không thể không thừa nhận Giang gia có thể phát triển tới một bước này, công lao của Giang Phong là không thể bỏ qua. Nói hắn là công thần lớn nhất Giang gia từ trước tới nay, tuyệt không nói quá. Lần Tiềm Long thi hội này, bọn hắn đối với Giang Trần chờ mong cao nhất cũng không quá đáng là bảo trụ vị trí đã có. Dù bài danh lui mấy vị, không vứt bỏ phong hào nhị phẩm chư hầu, cái kia cũng đã không tệ. Thế nhưng mà căn cứ vào Giang Trần gần đây biểu hiện, bọn hắn đều biết rõ, cái này căn bản là hy vọng xa vời, Giang Trần đừng nói vị trí nhị phẩm chư hầu, chỉ sợ chư hầu lệnh của Giang gia có thể bảo trụ hay không, cũng là một thiên đại vấn đề. Dù sao, danh tiếng gần đây của Giang Trần thật sự quá kém. Thế nhưng mà thế sự là vô thường như vậy, thời điểm bọn hắn cho rằng Giang Trần không được trong đầu sớm đã buông tha, Giang Trần lại bỗng nhiên tuyên bố, hắn cạnh tranh chính là nhất phẩm chư hầu. Hơn nữa, lần này hắn trở về, đã là chấp hành nhất phẩm nhiệm vụ thứ hai. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Giang Trần đã hoàn thành một nhất phẩm nhiệm vụ. Nhất phẩm nhiệm vụ, đối ứng nhất phẩm chư hầu. Có thể hoàn thành nhất phẩm nhiệm vụ cho dù chỉ hoàn thành một cái kia sao là thế hệ hời hợt. Tiềm Long thi hội không phải trò chơi, quy tắc cực kỳ tàn khốc. Từng phẩm cấp nhiệm vụ, đều có phân chia nghiêm khắc, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng đầu cơ trục lợi. Giang Trần, vậy mà đã hoàn thành một nhất phẩm nhiệm vụ. Không cần nói khoác, không cần khoe khoang, Giang Trần chỉ nâng chén, nói một câu, liền đem chuyện nói thông thấu rồi. Nếu đám lão gia hỏa bọn hắn, ngay cả điểm ấy ngộ tính cũng không có, như vậy liền không phải là bọn hắn cân nhắc ủng hộ Giang Trần hay không, mà là Giang Trần đi cân nhắc phải chăng để ý bọn hắn rồi. Nhất phẩm chư hầu, nhất phẩm nhiệm, góc truyện audio.com. Vụ, trong miệng Giang Đồng lẩm bẩm, đột nhiên, trong ánh mắt mất trật tự kia, bắn ra một đạo quang mang kinh hỉ. Trần Nhi, ngươi nói là, ngươi trùng kích nhất phẩm chư hầu. Hơn nữa, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, đúng, nhiệm vụ thứ hai này, cần một ít nhân mạch, phải dùng nhân mạch cùng mặt mũi của chư vị tiền bối trong gia tộc rồi. Giang Trần không kiêu không nóng nảy, trong giọng nói cũng không có ý khoe khoang gì. Điểm ấy sự tình, xác thực không đáng Giang Trần hắn đi khoe khoang. Ngược lại là Giang Chính, một bên rót rượu, một bên nhịn không được nói. Sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn, tiểu hầu gia của chúng ta, hiện tại là nhân vật phong vân của Vương Đô. Là khách quen của Vương Cung Đại Viện, mà linh dược cự đầu như dược sư điện cũng phải nịnh bợ tiểu hầu gia chúng ta. Tại đây không có người ngoài cho nên Giang Chính nhịn không được nói nhiều vài câu. Hắn thật sự là nhịn không nổi, từ khi đi theo Giang Trần đến nay, hắn một mực bị người xem thường, rốt cuộc tìm được cơ hội hãnh diện, trong gia tộc không khoe khoang một phen, còn có thể hướng ai khoe khoang đây? Khách quen của Vương Cung Đại Viện, Dược Sư Điện cũng phải nịnh bợ tiểu hầu gia, đây là nói như thế nào? Đừng nói Giang Đồng sững sờ, ngay cả những tộc lão kia cũng kinh ngạc không hiểu, hít một hơi lãnh khí. Ngồi ở trên vị trí cũng có chút đứng ngồi không yên, như vác trên lưng rồi. Mà Giang Trần, lại cười nhạt nói. Một chút việc nhỏ, Giang Chính ngươi không nên luôn đọng ở bên miệng. Chư vị tộc lão, ngày mai bộ lạc tụ hội, ngược lại là cần các vị ra một phần lực. Khê lão kia tư cách lão nhất cũng phản ứng nhanh nhất, vội vàng cười nói. Giang gia ta ra thiên tài như Tiểu Hầu gia, nếu Giang Chính không nói, những lão bất tử chúng ta chỉ sợ cũng không biết. Ha ha, Giang gia liệt tổ liệt tông ở trên, ban thưởng thiên tài như Tiểu Hầu gia, Giang gia ta nhất định có thể càng tiến một bước. Ta cái thân già khọm này, dù liều mạng, cũng phải phát huy một chút sức lực. Ngày mai bộ lạc đại tụ, lão đầu tử ta nhất định phải đi. Đi, tự nhiên phải đi, Giang gia ta thống trị Giang Hãn Hầu tự nhiên đoàn kết một lòng. Bằng không thì những bộ lạc kia thật cho rằng Giang gia chúng ta dễ khi dễ. Ân, không thể để cho trong lãnh địa xuất hiện tồn tại như Kinh Man nữa. Nhóm tộc lão nhao nhao tỏ thái độ, nguyên một đám muốn bao nhiêu phối hợp thì có bấy nhiêu phối hợp. Những người này đều là già thành tinh, tự nhiên nhìn ra được biến hóa trên người Giang Trần tuyệt không phải giả. Hơn nữa, chuyện liên quan tới Tiềm Long thi hội, Giang Trần là tuyệt đối không có khả năng nói dối. Thậm chí, những tộc lão này cũng nhịn không được nghĩ. Hẳn là, Giang Trần này từ nhỏ hoàn khố vô độ chính là ngụy trang lừa gạt ngoại giới. Ý chí hướng tới, là trực chỉ nhất phẩm chư hầu. Cơ hồ tất cả tộc lão, đều có ý niệm đồng dạng trong đầu. Ánh mắt nhìn xem Giang Trần, liền trở nên bất đồng, không có loại cậy già lên mặt như lúc trước, mà nhiều thêm vài phần kính cẩn, khiêm nhường. Như thế, một hồi yến hội, tất cả mọi người vui sướng tận hứng, thỏa mãn quay về. Nói cho cùng, Giang Trần cường đại, nhóm tộc lão là thích nghe ngóng. Truyền nhân cường đại, lực lượng cường đại, mới có thể khởi động một gia tộc cường đại hơn. Bởi vì cao hứng, Khê lão uống rượu nhiều một ít mang theo 3-4 phân cảm giác say, Khê lão về tới trong nhà. Ra ra, ngày mai ta muốn. Góc truyện audio.com, cùng Tiểu Thiến dạo phố, bộ lạc đại tụ ta không đi. Cha, ngày mai ta muốn đi mua sắm một ít linh dược, sự tình đại tụ ta cũng không muốn đi. Cách chương.